Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 282. Giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Hạnh Chơn. Biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 16 tháng 3 năm 2000. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mời mở kinh ra. Thế Chủ Diệu Nghiêm Phẩm Đắc Pháp Tán Phật Bát Bộ Tứ Vương Chúng Long Chúng. Văn Trường Hàn câu thứ tư. Diệm Khẩu Long Vương Đắc Phổ Hiện Vô Biên Phật Thế Giới Kiến Lập Sai Biệt Giải Thoát Môn. Trong chú giải của Đại sư Thanh Lương có một đoạn, chúng ta đọc một lượt. Phổ hiện tất cả gọi là một sợi lông, phổ hiện vô biên y chánh, dùng sợi lông xưng tánh, cho nên có thể dung nhiếp rộng khắp. Dung nhiếp rộng khắp tức là phổ biến, cho nên có thể hiện Phật, còn ở trong lỗ chân lông của mình mà sát na biến hiện. Năng và sở không tạp, y chánh phân biệt, lớn nhỏ rõ ràng, gọi là kiến lập sai biệt. Từ kinh văn và khai thị của Đại sư Thanh Lương, chúng ta thấy một cách rõ ràng, đây là chư Phật Như Lai hóa hiện, tuyệt đối không phải lòng chúng trong Bát Bộ. Lòng chúng không có trí tuệ lớn như vậy, không có thần thông lớn như vậy. Trong kinh nói phổ hiện, đây là Đức Phật thị hiện vào trong lòng chúng, chính là người đáng dùng thân Long Vương để độ, liền hiện thân Long Vương mà thuyết pháp cho họ. Long là chư Phật Như Lai, bởi vậy Ngài có năng lực phổ hiện. Đại sư Thanh Lương nói một sợi lông phổ hiện vô biên y chánh, đây là cảnh giới trên quả địa của Như Lai. Trong nhỏ hiện lớn, một sợi lông là sợi lông trên thân chúng ta. Kinh điển thường nói đầu sợi lông, lỗ chân lông, đều là nói chánh báo nhỏ nhất, vô lượng vô biên thế giới là lớn nhất. Nói rõ lớn nhỏ không hai. Cảnh giới này là sự sự vô ngại. Không chỉ là sự sự vô ngại, là vô ngại cứu cánh viên mãn. Đương nhiên là trên quả địa Như Lai, đẳng giác Bồ Tát vẫn chưa đạt đến viên mãn như vậy. Điều này rất khó hiểu. Trong lỗ chân lông sao có thể hiện ra vô lượng vô biên thế giới? Thật ra khoa học kỹ thuật hiện đại giúp chúng ta rất lớn. Quý vị xem tinh thể hiện nay, hiện nay tinh thể càng làm càng nhỏ, càng làm càng tinh vi, trong đó bao dung vạn tượng. Chư vị thử nghĩ xem, hiện nay trong vi tính có đĩa CD rất nhỏ, tôi thấy chỉ lớn bao nhiêu đây? Khoảng 3 tấc. Trong đó lại có thể dung nạp một bộ Phật học Đại Từ Điển. Tương lai càng tiến bộ hơn, trong đĩa CD này có thể dung chứa một bộ Đại Tạng Kinh. Nếu tiếp tục tiến bộ thu nhỏ, tương lai thu nhỏ bằng đồng tiền. Từ đây chúng ta có thể tưởng tượng, Phật là nhà khoa học tối cao. Giới khoa học ngày nay thua xa Đức Phật. Đức Phật có thể trong lỗ chân lông, trong đó dung nạp vô lượng vô biên sắc tướng của thế giới. Giới khoa học không thể làm được. Giới khoa học phải dùng CD lớn như vậy, mà dung lượng không nhiều lắm. Từ những điều này đủ cho chúng ta liên tưởng đến những gì Đức Phật nói là rất có thể. Nhưng những lời này người xưa nghe được, tôi không biết họ hiểu ra sao, họ làm sao có thể tiếp thu. Do đây có thể biết trí tuệ của cổ nhân chính là thiện căn phước đức thâm hậu hơn chúng ta. Họ có thể tin, họ có thể hiểu, tâm của họ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh có thể chứng đắc. Mà ở đây Đại sư Thanh Lương nói rất hay. Dùng sợi lông xứng tánh, cho nên có thể dung nhiếp rộng khắp. Câu này đã giải thích vì sao đầu sợi lông, một lỗ chân lông có thể dung nạp vô lượng vô biên thế giới y chánh trang nghiêm. Vì nó xứng tánh. Dù nhỏ, nó là pháp tánh. Dù lớn cũng là pháp tánh. Trong tánh không có lớn nhỏ. Không những không có lớn nhỏ, cũng không có trước sau, cũng không có đến đi. Cảnh giới này trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là cảnh giới giải thoát bất tư nghị. Kinh này gọi là Kinh Bất Tư Nghị. Bất khả tư nghị, chúng ta không thể suy lường, không thể tưởng tượng. Nó là chân tướng sự thật. Khi nào chúng ta mới hiểu được đôi chút về điều này? Trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật thường nói: phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh. Như vậy là thấu rõ. Sau khi thấu rõ cũng không thể nghĩ bàn. Không phải nói đối với chúng ta là không thể nghĩ bàn, đối với Pháp Thân Đại Sĩ mà nói vẫn không thể nghĩ bàn. Nhưng Phật và Pháp Thân Đại Sĩ đại từ đại bi giáo hóa lục đạo chúng sanh, giáo hóa tứ thánh pháp giới, họ có phương tiện. Phương tiện này chính là không thể nghĩ. Họ dạy chúng ta có thể nghĩ, không thể bàn là không thể nói. Họ cũng có thể nói. Đây gọi là phương tiện thiện xảo. Ngày nay chúng ta học Phật Pháp, chư vị phải biết rằng toàn là pháp phương tiện. Khi nào ta mới học được pháp chân thật? Đối với người niệm Phật mà nói, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận Phật A Di Đà, ta học là pháp chân thật, đó không phải pháp phương tiện. Thông thường mà nói, ta cần phải sanh đến thế giới Hoa Tạng. Thân cận Tỳ Lô Giá Na Như Lai, lúc đó ta học là pháp chân thật. Trong 10 pháp giới đều là pháp phương tiện. Sao biết được? Vì chưa kiến tánh. Phật trong 10 pháp giới cũng chưa kiến tánh. Thiền Thai Tông nói, Phật của Tạng giáo, Phật của Thông giáo chưa kiến tánh, Phật của biệt giáo mới kiến tánh. Biệt giáo sơ địa Bồ Tát bằng với viên giáo sơ trụ, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Kinh Hoa Nghiêm nói thập trụ Bồ Tát bằng biệt giáo thập địa. Bồ Tát sơ hạnh vị trong thập hạnh là đẳng giác trong biệt giáo. Bồ Tát nhị hạnh vị là Phật trong biệt giáo. Đây là nói rõ Phật trong 10 pháp giới, tức Tạng giáo Phật và Thông giáo Phật, chưa kiến tánh. Những gì học được là pháp phương tiện. Chúng ta phải biết tuy nhiều phương tiện, gọi là phương tiện có nhiều cửa, quy nguyên không hai đường. Quy về đâu? Kiến tánh. Chỉ cần pháp phương tiện này có thể giúp ta minh tâm kiến tánh, đây chính là Phật pháp. Nếu pháp phương tiện này chướng ngại ta minh tâm kiến tánh, tức đây không phải Phật pháp. Không phải Phật pháp, chúng ta thường gọi là ma pháp. Ma là tai họa của ta, gây phiền phức cho ta, không thể giúp ta minh tâm kiến tánh, giúp ta tăng trưởng tham sân si mạn, giúp ta tăng trưởng vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây chính là ma pháp, tức không phải Phật pháp. Chúng ta phải hiểu, phải rõ ràng, phải nhớ rằng chúng ta phải học Phật pháp. Phật pháp là pháp thanh tịnh. Tuy chúng ta học không nhiều, học cũng không sâu lắm, chỉ cần ta nắm bắt được nguyên tắc, có thể tuân thủ y giáo phụng hành, vĩnh viễn không thay đổi, nhất định sẽ thành tựu. Trong chư vị đại đức xưa nay, có thành tựu nắm bắt nguyên tắc nhất, có thể nói không ai bằng Đại sư Huệ Năng. Đây là tổ thứ 6 của Thiền Tông. Những gì Ngài để lại cho chúng ta, Đàn Kinh, chính là ngữ lục của Ngài. Xưa này chư vị tổ sư cao tăng đều gọi là ngữ lục, chỉ riêng ngữ lục của Ngài gọi là kinh. Đây là đặc biệt tôn trọng Ngài. Quả thật Ngài nắm bắt được toàn bộ nguyên tắc nguyên lý. Đàn Kinh không chỉ là nguyên tắc tu học của Thiền Tông, trong tất cả kinh giáo đại tiểu thừa, hiển giáo, mật giáo, tông môn, giáo môn, bao gồm Tịnh Độ Tông, đều không thể trái với nguyên tắc này. Đúng là một cuốn sách hay. Người Trung Hoa nói cuốn sách này rất hợp khẩu vị của họ, nó không phải phiên dịch. Ngày nay chúng ta tu tịnh độ cũng không trái với nguyên tắc nguyên lý này. Hôm nay chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta trái với nguyên tắc nguyên lý này, nghiêm trọng nhất chính là thích nói lỗi của người, chỉ thấy lỗi người khác, không thấy lỗi mình. Ngài nói với chúng ta, nếu người tu đạo chân chánh, không thấy lỗi của thế gian. Những lời Ngài nói với thần hội, Ngài nói với thần hội, thần hội là người trẻ nhất, Lục Tổ nói với Ngài nói rằng, tôi chỉ thấy lỗi của mình, không thấy lỗi người khác. Mấy câu này nhắm vào lỗi lầm nghiêm trọng mà ngày nay chúng ta thường phạm phải. Vì sao chúng ta tinh cần khổ nhọc tu học mà công phu không đắc lực? Nguyên nhân do đâu? Quả thật là chỉ thấy lỗi người, không thấy lỗi mình. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần toàn là lỗi lầm bên ngoài, hình như bản thân không có lỗi. Đây là nguyên nhân công phu không đắc lực. Chư vị cần phải biết, đẳng giác Bồ Tát vẫn phải ngày ngày phản tỉnh, ngày ngày sám hối, ngày ngày sửa đổi. Chúng ta là ai? Văn Thù, Phổ Hiền, còn phải ngày ngày sám hối, sám trường nghiệp chướng. Mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, mười cương lĩnh tu học, không phải dạy chúng ta, là bản thân Ngài tu. Chúng ta đừng hiểu sai, đó là bản thân Ngài tu học. Bồ Tát quả vị thâm sâu như vậy, còn phải tinh tấn nỗ lực tu hành như thế. Trong các buổi giảng, tôi thường khuyên chư vị đồng học, biết lỗi lầm của mình gọi là khai ngộ. Sửa đổi lỗi lầm của mình gọi là tu hành. Trong Tịnh ngữ, Hạ Liên Cư nói thực hành. Thực hành là gì? Là sửa đổi lỗi lầm của mình. Ngày ngày cần phải phát hiện lỗi lầm của mình, ngày ngày sửa sai. Chúng ta không thể phát hiện lỗi lầm của mình, người ta nói lỗi lầm của mình, chúng ta vẫn không thể tiếp nhận, còn oán hận họ, còn trách cứ họ. Làm sao để phát hiện ra lỗi lầm của mình? Không có cách nào khác ngoài đọc kinh. Đại sư Ấn Quang Từ Bi, Ngài thị hiện trong thời kỳ mạt pháp, thị hiện trong thời cận đại, hiểu rõ căn cơ của người cận đại. Bởi vậy Ngài không dùng kinh điển Phật giáo. Biết chúng sanh thời đại này mê hoặc điên đảo, không tin nhân quả báo ứng. Ngài suốt đời khai thị thuyết pháp cho người, đặc biệt thiên về nhân quả. Quý vị xem bài văn nào của Ngài không nói đến nhân quả? Người có thể tin sâu nhân quả, người này được cứu. Trong kinh điển nói về thiện căn phước đức, người này có thiện căn phước đức. không tin nhân quả báo ứng, người này không có thiện căn, không có phước đức. Vì vậy, Tổ sư Ấn Hoàng trích dẫn từ trong Liễu Phàm Tứ Huấn, khiến mọi người thông qua Liễu Phàm Tứ Huấn kiến lập tín tâm, tin sâu nhân quả, dạy người đọc cảm ứng thiên âm chất văn. Hai cuốn sách này đều là của đạo giáo. Đọc nó để làm gì? Để kiểm điểm lỗi lầm của bản thân. Chúng ta không biết mình có lỗi lầm. Mỗi ngày đọc sách này, đối chiếu khởi tâm động niệm và ngôn ngữ tạo tác của mình, cuộc sống suốt ngày hôm nay của mình, xử sự đối nhân tiếp vật, đây là tiêu chuẩn của thiện ác. Đối chiếu xem chúng ta có bao nhiêu điều thiện, hôm nay tạo bao nhiêu điều ác. Thiện phải biết giữ gìn như thế nào, đừng để nó mất đi. Ác cần phải sửa đổi ra sao? Đoạn ác tu thiện, từ bi đến cùng cực. Nói như ngày nay, Đại sư Ấn Quang không phải làm công việc về văn hóa đa nguyên ư? Ngài là tổ sư đại đức của Phật giáo, vì sao không dùng kinh điển Phật giáo để dạy chúng sanh, lại dùng sách của đạo giáo để dạy? Đây chính là văn hóa đa nguyên. Dùng kinh điển của đạo giáo dạy hàng sơ học Phật, Ngài không có phân biệt, Ngài không có giới hạn. Trước đây, Pháp sư Đạo An thành lập Đại Chuyên Phật Học giảng tòa tại Đài Bắc, mời tôi làm tổng chủ giảng. Hình như tôi mở dạy cho học sinh về Liễu Phàm Tứ Huấn, liền có pháp sư trách tôi, mắng trước mặt tôi. Họ nói thầy là một pháp sư giảng kinh, thầy không giảng kinh Phật mà giảng ngoại đạo, vậy nghĩa là sao? Tôi nghe quả thật không thể hiểu được. Tôi liền thỉnh giáo họ, tôi nói tôi không giảng đạo giáo. Họ nói Liễu Phàm Tứ Huấn, cảm ứng thiên không phải ngoại đạo, vậy là gì? Tôi nói à, thầy nói là vấn đề này. Tôi nói đây là Phật pháp ấn định. Ấn định đương nhiên chúng ta có thể xem nó như kinh Phật. Ông ta nói ấn định gì? Tôi nói không làm các điều ác, phụng hành các điều thiện, tự tịnh ý chí mình, là lời chư Phật dạy. Tôi nói điều này được tính là pháp ấn chăng? Ông ta nghe xong cúi đầu bỏ đi. Nội dung Liễu Phàm Tứ Huấn, cảm ứng thiên phù hợp với pháp ấn của chúng ta. Đây là điều Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Kinh không nhất định là Phật nói. Có năm loại người nói kinh, chỉ cần nội dung họ nói tương ưng với pháp ấn của Phật, Phật đều thừa nhận đây là kinh điển. Bốn câu này là pháp ấn. Tuy trong đó tự tịnh ý chí mình ít hơn một chút, không làm các điều ác, phụng hành các điều thiện nói nhiều hơn, huống gì lại là những gì suốt đời Tổ Ấn Quang đề xướng. Chúng ta y giáo phụng hành, khuyên dạy chúng sanh, có gì sai lầm chăng? Những người này cổ nhân gọi là thiên lậu chấp, thiên kiến, thành kiến của bản thân quá sâu. Bất cứ điều gì đều chấp trước, của tôi, của Phật giáo chúng ta. Đó là đạo giáo phân biệt chấp trước thâm sâu như vậy. Hèn gì công phu của họ không đắc lực. Tu học tâm địa không đạt được thanh lương tự tại. Như vậy nhìn thấy hiện tại chúng ta giao lưu với các tôn giáo khác, làm sao họ tiếp nhận được? Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Không những các tôn giáo khác, những giáo huấn của thánh hiền cổ kim trong ngoài xứng tánh, yêu ma quỷ quái, tà tri tà kiến, nói cho chư vị biết cũng là tánh biến hiện ra. Tánh có thể dung nhiếp rộng rãi. Thật pháp giới y chánh trang nghiêm, chẳng phải trong kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng ư? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Thật pháp giới y chánh trang nghiêm, không có ngoại lệ. Chỉ là một bên thuận tánh, một bên là nghịch tánh, trái với tự tánh. Chúng ta không nói đến thuận nghịch đều là một tánh, cho nên gọi là thuận nghịch không hai. Thật sự khế nhập cảnh giới này, hiểu rõ đạo lý này, tâm khai ý giải, quý vị được đại tự tại, dần dần khế nhập vô chướng ngại. Mọi chướng ngại đều là đối với tánh thể, tánh tướng, tánh dụng, mê hoặc, điên đảo từ đây sanh ra. Đề của kinh này chính là Đại Phương Quảng. Đại là tánh thể, phương là tánh tướng, quảng là tánh dụng, thể tướng dụng. Dùng nhiếp rộng khắp mới thực sự là phổ hiện. Vì thế chư Phật Pháp Thân Đại Sĩ không nơi nào không hiện thân, không lúc nào không hiện thân. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Đối với cảm ứng, chúng ta biết quá ít, mà còn biết rất hạn hẹp. Tôi niệm Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát liền hiện tiền, đây gọi là cảm ứng. Ngày nay cảm ứng của chúng ta chỉ là khái niệm như vậy, không biết sơn hà, đại địa và hư không pháp giới toàn là cảm ứng của Phật Bồ Tát. Ai hiểu đạo lý này, ai biết được chân tướng sự thật này? Nếu không thâm nhập kinh tạng, không biết. Hư không pháp giới y chánh trang nghiêm, cuộc sống hôm nay của chúng ta, mọi hoàn cảnh xung quanh toàn là cảm ứng. Tâm mình một niệm thiện, cảm ứng là thiện, tốt đẹp. Một niệm ác, cảm ứng là cảnh giới ác. Cảnh giới tùy tâm biến hiện ra. Trong kinh Phật nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nghĩ cảnh giới gì liền hiện ra y như vậy. Chư vị thật sự thông đạt đạo lý này mới biết trong kinh giáo Phật dạy đệ tử không mê tín. Đệ tử chân chánh của Phật tuyệt đối không đi xem tướng. bói toán, xem phong thủy, không làm những điều này. Phàm làm những điều này, nói thật một câu, chưa tin Phật giáo. Đối với giáo huấn của Phật chưa tin tưởng. Phật dạy chúng ta giữ tâm tốt, như vậy cảnh giới sẽ tốt. Chỉ cần tâm ta tốt, hành vi tốt, số mệnh mình sẽ tốt, vận mình sẽ tốt, phong thủy của mình sẽ tốt. Tâm ta không tốt, hành vi không tốt, phong thủy trở thành xấu. Vấn đề là như vậy. Quý vị muốn tìm người xem gì? Nhờ người xem, người ta đến gạt quý vị, không phải thật. Nói phong thủy của quý vị ở đâu không tốt, ở đâu cần thay đổi, họ giúp ta thay đổi một chút. Cần bao nhiêu tiền? Vậy là tiền của quý vị bị người ta gạt mất. Dạy học của Phật giáo, mục tiêu cuối cùng là kiến tánh. Vô lượng vô biên pháp môn đều giúp chúng ta minh tâm kiến tánh. Sau khi kiến tánh, ta mới lãnh hội được cảnh giới bất tư nghị. Trước lúc kiến tánh, phương pháp duy nhất là tin vào thầy, tin rằng thầy tuyệt đối không gạt chúng ta. Tin thầy, người thầy căn bản của chúng ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kinh Kim Cang Bát Nhã nói rằng Như Lai là chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả. Như là nói đúng với sự thật, những gì nói ra toàn là chân tướng sự thật, không hề thêm vào ý kiến bản thân, cũng không nói bớt đi một phần nào. Đây gọi là như ngữ. Chúng ta phải tin. Không tin người như vậy, chúng ta tin ai? Bởi thế nhất định phải tùy thuận giáo huấn của Phật. Giáo huấn của Phật rất nhiều, suốt đời chúng ta học cũng không hết. Vì vậy phải nắm bắt cương lĩnh Phật giáo truyền đến Trung Hoa để phương tiện cho việc tu học. Chư vị tổ sư cao tăng mới kiến lập Phật pháp thành 10 tông phái. Tùy theo căn tánh của chúng sanh, không có năng lực học toàn bộ Phật pháp, học một bộ phận. 10 tông phái này, mỗi tông phái chọn một bộ phận trong kinh luận, tức có thể thành công. Đối với người bây giờ, một phần này còn cho là nhiều. Căn tánh người thời nay kém hơn ngày xưa. Kinh điển của một tông phái đều học không hết. Vì vậy, tôi thường khuyên chư vị đồng học học một bộ kinh, vậy là được. Học một bộ kinh, giáo huấn Phật dạy trong kinh, y giáo phụng hành, sau đó niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chúng ta sẽ thành công. Kinh điển Tịnh Độ Tông ít nhất, thêm vào kinh luận của các tổ sư, cũng chẳng qua chỉ có 6 loại, 5 cuốn kinh và 1 bộ luận. Nếu cho rằng 6 loại này quá nhiều, tu một trong 6 loại đều có thể thành công. Không cần học hết 6 loại, học một loại là được. Ít nhất là Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương, đây là ít nhất. 244 chữ cũng được. Thật sự thọ trì niệm Phật nhất định được sanh tịnh độ. Cần phải y giáo phụng hành. Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương, phương pháp tu hành quan trọng nhất chính là mấy câu cuối: đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương tục. Chỉ cần chúng ta thực hành hai câu này, sao có chuyện không vãng sanh? Hai câu này là tinh yếu nhất của Tịnh Tông tinh yếu. Nòng cốt của mọi nòng cốt hoàn toàn tương ưng với nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà. Làm sao thực hành nguyện thứ 18? Chính là hai câu này: đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương tục. Tịnh Tông phương tiện, Tịnh Tông dễ dàng. Cổ Đức nói khó tin dễ hành. Hai câu này rất quan trọng. Đô nhiếp lục căn, chúng ta hiện nay không nhiếp được 6 căn, bởi vì công phu không đắc lực. 6 căn của chúng ta luôn rong ruổi bên ngoài. Nhiếp là thu về. Mắt thấy sắc, mắt chạy vào trong sắc tướng. Tai chạy vào trong âm thanh, thích nghe. Hiện nay nói đến âm nhạc, thích những thứ này. Mắt ngày ngày thích xem TV, không biết thu nhiếp. Nhiếp là thu về. Mạnh Tử nói đạo học vấn không có gì khác, cầu cho mình yên tâm mà thôi, cùng một ý nghĩa. Học vấn của Mạnh Tử như thế nào? Thu nhiếp 6 căn. Ông dùng phương pháp này. Chúng tôi đã in 4 hình con khỉ này, chúng thu nhiếp 6 căn. Chúng biết thu nhiếp, chúng niệm Phật sẽ vãng sanh. Chư vị thử suy nghĩ ý nghĩa này. Đây là tinh yếu nhất của tịnh độ tinh yếu. Quý vị phải biết thu nhiếp. Chúng ta cần phải nhập cảnh giới mới có thể thông đạt lời Phật dạy. Không nhập cảnh giới, thật sự có phước báo, có thiện căn, nhất định phải tùy thuận giáo huấn của Phật. Nhưng chúng ta tin lời Phật dạy, tuy ta không thấy được, không lãnh hội được. Phật nói trong một lỗ chân lông phổ hiện vô biên y chánh, chúng ta liền nghĩ đến thế giới hiện nay là từ trong lỗ chân lông chư Phật Như Lai và Pháp Thân Đại Sĩ thì hiện ra. Ta có thể tin, dựa vào đâu để tin? Ta dựa vào Phật và Pháp Thân Đại Sĩ không vọng ngữ. Lời nói của họ là chân ngữ, thật ngữ, như ngữ, bất cùng ngữ. Ta tin, dựa vào điều này để tin. Một sợi lông phổ hiện, đây chính là tâm hiện thức biến. Vì vậy hết thảy chúng sanh khắp hư không pháp giới, hết thảy chúng sanh bao gồm y báo và chánh báo. Nghĩa đen của hai chữ chúng sanh là chúng duyên hòa hợp mà sanh ra, gọi là chúng sanh. Ngày nay chúng ta nói đến động vật, thực vật, khoáng vật, hiện tượng tự nhiên đều là chúng duyên hòa hợp mà sanh, là nhất thể. Có nhận thức này, tâm lượng ta mở rộng, mới có thể bao dung hư không pháp giới. Phật pháp thường nói tâm bào thái hư lượng chu sa giới, tâm lượng ta mở rộng, không còn phân biệt đối với tất cả chúng sanh, không phân biệt quốc độ, không phân biệt họ là người nước nào hay người khu vực nào, không phân, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo, biết được như thế nào là người một nhà. Nếu nói sâu hơn, xác đáng hơn, biết tất cả là chính mình. Vì sao lại chính mình? Là pháp thân của mình. Kinh điển Đại Thừa nói ba đời mười phương Phật cùng chung một pháp thân, vì thế tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới là pháp thân của mình, là cái tôi chân thật. Thân thể này của chúng ta là để phục vụ cho cái tôi chân thật, phục vụ cho tất cả chúng sanh, không phải vì người khác, là phục vụ tôi. Chư Phật Bồ Tát nói vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Hai câu này ai cũng nói được, nhưng người hiểu ý nghĩa của nó không nhiều, không được mấy người. Phục vụ cho tất cả chúng sanh là phục vụ cho tôi, tất cả chúng sanh là tôi. Không đọc Hoa Nghiêm, làm sao chúng ta hiểu rõ những chân tướng sự thật này? Đọc Hoa Nghiêm, tâm lượng mới mở rộng, rất có đạo lý. Đây là cổ nhân thường nói. Ở đây phổ hiện và phổ biến, Phật đều nói dung nhiếp rộng khắp mới phổ biến. Phật năng hiện còn tự trú trong sợi lông mà hiện ra trong sát na. Thích Ca là Phật năng hiện, Di Đà cũng là Phật năng hiện, Tỳ Lô Giá Na cũng là Phật năng hiện. Trong Phật Danh Kinh, đó là Thế Tôn nói sơ lược, nói hơn 12,000 vị Phật còn tự trú nơi sợi lông mà hiện ra trong sát na. Chúng ta lãnh hội tường tận điều này, Hoa Nghiêm Tông gọi đây là pháp giới quán. Quý vị xem tường tận, đây là chân tướng sự thật, năng sở vô tạp, năng hiện và sở hiện có thứ lớp, nó không tạp loạn. Thế gian có rất nhiều người thấy hiện tượng vũ trụ rất có trật tự, không mảy may tạp loạn, do đó cho rằng điều này nhất định có người sắp đặt. Không có người sắp đặt, làm sao có hiện tượng này xuất hiện? Do đó mới tưởng tượng có thượng đế, có thần đang chi phối, đang sắp đặt. Thật ra không phải. Đây là gì? Là tánh đức. Tánh đức là thanh tịnh, tánh đức là nghiêm chỉnh, không phải mất trật tự. Nó phát triển có thứ lớp. Trong kinh Đức Phật dạy, vô minh bất giác sanh tam tế. Cảnh giới do nhân duyên sanh ra sáu tướng thô, nó có trật tự, vì thế không có hỗn tạp. Lão tử của đạo gia cũng nói rất hay: đạo sanh một, một sanh hai sanh ba, ba sanh vạn vật. Nó cũng có thứ tự, không lộn xộn. Chúng sanh mê thất tự tánh sẽ loạn, nhưng tâm tánh hiển hiện nhất định không loạn. Năng sở vô tạp, y chánh phân biệt, y báo và chánh báo có khác biệt. Lớn nhỏ như vậy, lớn như thế giới, nhỏ như lỗ chân lông, đây gọi là kiến lập sai biệt. Sai biệt kiến lập từ trong vô sai biệt. Bởi thế sai biệt chính là vô sai biệt. Nếu chúng ta hiểu ý này, rất nhiều vấn đề đều giải quyết. Không hiểu đạo lý này, không thấu rõ chân tướng sự thật, do đó trong sai biệt sanh ra nhận thức sai lầm của sai biệt. Vì vậy mà sanh ra ngộ nhận, sanh ra tranh luận. Đây là sai, nhưng tuyệt đối không thể tránh khỏi hiểu lầm và tranh luận. Vì sao vậy? Lục đạo phàm phu ở mê vị, họ không phải ở giác vị. Tứ thánh phàm phu trong phàm phu, chúng ta có thể nói là phàm phu cao cấp, họ ở giác vị, họ có thể không tranh luận, họ dần dần hiểu rõ. Họ có thể tinh tấn, nỗ lực học tập. Phàm phu ở mê vị không được. Hay nói cách khác, càng mê càng sâu. Đây là hiện tượng tất nhiên. Sai lầm ngày càng lớn, không những không thể giải quyết vấn đề, vấn đề này ngày càng rộng lớn, ngày càng nghiêm trọng, phiền phức xảy ra. Do đó, chư Phật Bồ Tát, chư vị thần thánh thế xuất thế gian mới ứng hóa tại thế gian. Mục đích họ đến để làm gì? Để giáo hóa chúng sanh, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Chính là điều này. Kinh Pháp Hoa nói: một đại sự nhân duyên, chư Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện tại thế gian. Đại sự này chính là khai thị ngộ nhập, tri kiến Phật. Tri kiến Phật chính là chánh tri chánh kiến. Tri kiến phàm phu chúng ta sai lầm, họ xuất hiện tại thế gian, công việc của họ là khai thị. Đối với thế giới ta bà chúng ta mà nói, khai là giảng kinh thuyết pháp, thị là làm gương cho chúng ta noi theo, thị hiện, sống là làm gương cho cuộc sống, làm việc là làm gương cho công việc, xử sự đối nhân tiếp vật làm gương trong xử sự đối nhân tiếp vật. đó là thị, thị là thị hiện. Phàm phu chúng ta làm học trò phải biết ngộ nhập. Chúng ta nghe họ thuyết pháp, thấy điển phạm của họ liền giác ngộ. Sau khi giác ngộ, chúng ta cũng có thể làm được. Làm được gọi là nhập, không làm được là chưa nhập. Nhập mới có thọ dụng, chúng ta mới thực sự đạt được công đức lợi ích thù thắng của Phật pháp. Trong khai thị, khai thị vĩ đại nhất, thị hiện cứu cánh viên mãn, đại sư Thiện Đạo nói: sở dĩ Như Lai xuất hiện tại thế gian, chỉ nói Di Đà Bổn Nguyện Hải. Câu này nghĩa là gì? Thị hiện vĩ đại nhất, thị hiện cứu cánh nhất là pháp môn Tịnh Độ. Những gì Ngài nói là tất cả chư Phật Như Lai thị hiện trong 10 pháp giới và trong lục đạo, chỉ có một mục đích: thị hiện pháp môn Tịnh Độ, khuyên người niệm Phật vãng sanh thế giới Cực Lạc. Đây là thị hiện cứu cánh viên mãn, khiến chúng ta ở trong tất cả sai biệt dần dần thấu rõ vô sai biệt. Mỗi ngày dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh và tâm bình đẳng chấp trì danh hiệu, thời gian lâu, thanh tịnh bình đẳng giác liền hiện tiền. Vì sao niệm Phật A Di Đà đạt được thanh tịnh bình đẳng giác? Phật A Di Đà chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác chưa hiện tiền, vậy là công phu của câu Phật hiệu này chưa đắc lực. Công phu câu Phật hiệu này đắc lực, thanh tịnh bình đẳng giác nhất định hiện tiền. Như vậy mới có thể khế nhập cảnh giới Phật. Chư vị thử nghĩ xem, thanh tịnh bình đẳng giác hiện tiền, vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc tuyệt đối không phải cõi phàm thánh đồng cư, là cõi thật báo trang nghiêm. Thanh tịnh bình đẳng giác hiện tiền, xin chúc mừng quý vị đạt được lý nhất tâm bất loạn, không phải sự nhất tâm. Điều này rất khó, quá thật rất khó. Ngày nay chúng ta dần dần tiếp cận con đường này, dựa vào điều gì? Dựa vào Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Vì ở trong này chúng ta nhìn thấy sai biệt và bình đẳng không hai. Tướng sai biệt, sự sai biệt, lý là một. Lý toàn là chư Phật Như Lai hóa hiện. Đây là một. Đây là pháp môn Diệm Khẩu Long Vương đạt được. Ngài khế nhập từ đây. Chúng ta xem vị tiếp theo: Diệm Long Vương đắc nhất thiết chúng sanh sân si cái triền, Như Lai Từ Mẫn Linh Trừ Diệt Giải Thoát Môn. Đối với việc tu học của chúng ta hiện tại mà nói, điều này vô cùng quan trọng. Chúng ta đang rơi vào trong khó khăn này. Trong chú giải Đại sư Thanh Lương nói, Ngài nói bản chuẩn tiếng Phạn chính là nguyên bản của Hoa Nghiêm. Hữu Diễm Long Vương đắc nhất thiết chúng sanh sân si cái trì, Như Lai Từ Mẫn Linh Trừ Diệt Giải Thoát Môn. Vị Đại Từ Cư Hoài Tắc Tam Độc Cự Diệt. Trong chú giải của Đại sư Thanh Lương và đoạn kinh văn này đối chiếu hai bên sẽ dễ hiểu. Trong kinh điển ở đây nguyên văn là nhất thiết chúng sanh sân si cái triền, Như Lai Từ Mẫn Linh Trừ Diệt. Nguyên văn là như vậy, nhưng Đại sư Thanh Lương nói dễ hiểu hơn. Như Lai Từ Mẫn Linh Trừ Diệt Giải Thoát Môn, tất cả chúng sanh thông thường chỉ lục đạo chúng sanh trong cõi nước chư Phật khắp hư không pháp giới. Không chỉ là thế giới Ta Bà, căn bệnh nghiêm trọng nhất của tất cả chúng sanh là sân nhuế, là ngu si. Ngũ cái trói buộc, bốn chữ tóm lại mà nói đều là căn bản phiền não. Trong căn bản phiền não nghiêm trọng nhất là tham sân si. Tuy trong này không nói đến tham, tham bao hàm trong đó. Sân nhuế là nghiệp nhân của địa ngục. Ngu si là căn bản của phiền não. Người này nếu không ngu si sẽ đoạn tận tham sân. Tham sân từ si sanh ra. Si là vô minh, là gốc của phiền não. Tham sân dễ đoạn, si khó đoạn. Si là vô minh phiền não, không dễ đoạn trừ. Chúng ta hợp kinh và chú giải lại để xem. Như Lai Từ Mẫn, Phật Đại Từ Đại Bi giúp chúng ta diệt trừ. Hai câu cuối Đại sư Thanh Lương nói rất hay, gọi là Đại Từ Thương Xót, tức ba độc đều diệt. Mấy chữ này rất quan trọng. Đây là pháp môn phương tiện có sức đoạn tham sân si. Hay nói cách khác, chúng ta muốn đoạn tham sân si, nuôi dưỡng tâm từ bi của mình. Vẫn chưa đoạn tham sân si, tâm từ bi của mình chưa đủ. Tâm từ bi đạt đến tiêu chuẩn nhất định, tham sân si không còn. Tham sân si và từ bi hoàn toàn tương phản. giống như hai mặt sáng và tối vậy. Tham sân si là mặt tối, đại từ đại bi là phía quang minh. Ánh sáng lớn thì bóng tối sẽ nhỏ lại, bóng tối lớn thì ánh sáng sẽ nhỏ lại. Chư vị suy nghĩ tường tận đạo lý này. Phương pháp này rất hay. Ngày nay chúng ta nói nuôi dưỡng lòng yêu thương của mình. Quả nhiên ta có lòng yêu thương, tham sân si tự nhiên sẽ hạ thấp. Vì thế nhà Phật mới nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Ngài mới nói đạo lý này. Sở dĩ chúng sanh trầm luân thành chúng sanh không có gì khác, chính là do tham sân si, gọi là tam độc phiền não. Vô lượng vô biên phiền não đều từ gốc rễ này sanh ra. Vì thế tham sân si là căn bản của phiền não. Ở đây Ngài không nói đến trí tuệ, chứ vì phải biết trong đại từ đại bi có trí tuệ. Không có trí tuệ, từ bi đó tuyệt đối không đạt được tiêu chuẩn của chữ đại này. Đại là không có phân biệt và không có chấp trước. Không có phân biệt và không có chấp trước chính là trí tuệ. Có phân biệt chấp trước, từ bi này không lớn. Trong kinh Đức Phật nói đến bốn loại từ bi: từ phàm phu chúng ta, phàm phu cũng có từ bi, gọi là ái duyên từ bi. Ta thích người này, ta từ bi đối với họ. Ta không thích người kia, đối với người kia ta không có từ bi. Đây là phàm phu. Trong hàng phàm phu có một số người thông minh, tâm lượng lớn, biết yêu thương mình, cũng có thể yêu thương người khác. Gọi là chúng sanh duyên từ bi. Người thế gian thường nói suy bụng ta ra bụng người. Tôi già cho nên tôi hiểu được người già, tôi trẻ cho nên tôi hiểu được người trẻ tuổi. Đây là chúng sanh duyên từ bi, vẫn thuộc về phàm phu. Tâm lượng này rất lớn, vì thế biết yêu quốc gia, yêu dân tộc. Đây là thế gian. Xuất thế gian là pháp duyên từ bi. Đây là Bồ Tát. Bồ Tát thấu triệt, hiểu Phật Pháp. Vì sao từ bi đối với tất cả chúng sanh? Biết tất cả chúng sanh với mình là nhất thể. Nhưng hiện nay chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm, biết tình và vô tình với tôi là nhất thể, cùng một tâm tánh biến hiện ra, đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm, cùng một căn bản. Từ nhận thức này sanh khởi tâm từ bi. Tâm từ bi này lớn hơn rất nhiều so với chúng sanh duyên từ bi. Đây gọi là pháp duyên từ bi. Quý vị còn nương vào hữu pháp. Đến quả địa của Như Lai không có điều kiện nào cả, mới gọi là đại từ đại bi. Quý vị còn rất nhiều lý do, Phật không cần lý do nào cả, thuần thục tự nhiên. Tình và vô tình khắp hư không pháp giới dung hợp thành một, gọi là tánh tướng nhất như, lý sự không hai, ý niệm đều không còn, Tất cả chúng sanh là chính mình, mình chính là tất cả chúng sanh. Đây mới gọi là đại từ đại bi. Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Ba điều trước còn nói đến điều kiện, loại sau cùng không có điều kiện để nói. Đây là đại từ đại bi trên quả địa Như Lai. Làm sao có tam độc? Tam độc mất tâm mất tích. Cần đoạn nó chăng? Không cần. Không cần cố ý đoạn nó, không còn nữa. Đối đãi với tất cả chúng sanh, đặc biệt là chúng sanh khổ nạn, toàn tâm toàn lực giúp họ, sao còn tâm tham được? Đầu năm dân quốc, trong sách vở ghi chép, chư vị đại đức thật sự học Phật, thấy có khổ nạn liền bán điền địa nhà cửa để cứu nạn, giúp người khác. Hiện nay rất ít. Ngày xưa nhiều người học Phật, nhiều người hiểu nghĩa, nhiều người phụng hành, thường thấy người làm những điều này. Thật sự có thể quên mình vì người, không có tâm tham, gặp hủy bán, sỉ nhục, họ không sân si. Họ tự nghĩ mình làm như pháp, tiếp tục nỗ lực làm. Người ta chướng ngại bên này, vẫn có thể làm bên kia. Rất nhiều phương pháp để làm. Đây gọi là phương tiện thiện xảo. Chỉ có một mục tiêu: lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội, giúp chúng sanh giác ngộ. Đây là đang lợi ích chúng sanh, một hạng mục quan trọng nhất của rất nhiều hạng mục, giúp chúng sanh giác ngộ. Thế gian thêm một chúng sanh giác ngộ, xã hội này giảm bớt một phần đen tối, tăng trưởng thêm một phần quang minh. Việc này không thể không làm, đặc biệt là thời đại hiện nay. Chúng ta biết Phật Bồ Tát xuất hiện tại thế gian, việc quan trọng nhất là dạy học, là mô phạm. Hôm nay chúng ta đã học được, không ai mời chúng ta dạy học, người ta không thích chúng ta như vậy. Phải làm sao? Vẫn còn phương pháp. Ngày nay chúng ta dùng khoa học kỹ thuật, hoằng pháp lợi sanh là việc của mỗi chúng ta, không phải việc của riêng ai. Chúng ta phải siêng năng, phải nỗ lực. CD và VCD này có thể truyền khắp trên toàn thế giới. Kinh Vô Lượng Thọ nói rất hay: Bồ Tát phải làm bạn không mời của tất cả chúng sanh. Họ không mời, chúng ta đưa đến nhà họ. Sau này khi nghe lâu, tự nhiên họ đến mời quý vị. Chúng ta ở trên bục giảng này là nói pháp cho chúng sanh, có duyên trên toàn thế giới. Chúng ta siêng năng nỗ lực học tập, mở rộng giới hạn hoằng pháp của mình. Không chỉ đối với tứ chúng đồng tu của Phật giáo, mà còn đối với tất cả các tôn giáo khác, các chủng tộc khác trên thế giới. Hiện nay có mối quan hệ với chúng ta rất nhiều. Chúng ta cũng đem những gì chư vị đồng học nói tặng cho các tôn giáo. Họ sẽ xem, họ sẽ nghe, tăng cường phiên dịch ngữ văn. Điều này cũng rất quan trọng. Như lần trước Trần cư sĩ nói với chúng tôi, Âu Châu cũng là khu vực khá rộng lớn. Trong đoàn thể người Hoa, người nghe được tiếng phổ thông không nhiều. Họ thích nghe tiếng Triều Châu, tiếng Quảng Đông, tiếng người Hẹ. Vì thế, việc phiên dịch ngữ văn rất quan trọng. Có thể nói bằng tiếng Triều Châu, điều đó đương nhiên càng tốt. Quý vị chuyên môn ghi hình VCD giảng kinh bằng tiếng Triều Châu, các loại ngôn ngữ hoặc các ngôn ngữ địa phương đều tốt. Đây đều là phương tiện nhiều cửa. Chúng ta đi theo một phương hướng, một mục tiêu, khuyên người tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, chân thành niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Đời này chúng ta xuất gia, không cô phụ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, không cô phụ chư vị tổ sư đại đức bao đời truyền pháp, không cô phụ cha mẹ của chúng ta, không cô phụ tổ tông chúng ta. Đời này chúng ta không sống một cách vô ích. Không chỉ vì quốc gia dân tộc, chúng ta vì tất cả chúng sanh khắp pháp giới, tận trung tận hiếu, vứt bỏ thành kiến bản thân, buông bỏ phân biệt chấp trước sai lầm của bản thân, nhất định phải y giáo phụng hành, tùy thuận giáo huấn của Đức Phật. Tôi nói rất nhiều mấy câu nói trong giáo huấn của Đức Phật, chúng ta suốt đời phụng hành không trái phạm, nhất định có thành tựu không thể nghĩ bàn. Đời này chúng ta không sống uổng phí. Thôi, hôm nay chúng ta giảng đến đây.